Người bạn. Mầm lá dành cả ngày ở cánh đồng. Cô bắt những con sâu cải thảo để ăn, dùng móng chân bới đất rồi nằm phơi bụng ngủ trưa một cách thoải mái. So với những tưởng tượng khi còn ở trong chuồng gà, cô đã làm được thật nhiều việc. Những cô nàng vịt vượt qua ngọn núi hoang đến tối mới quay trở về. Vợ chồng gà trống thì chỉ quanh quẩn ở ruộng nên mầm lá chẳng ngại bị ai làm phiền. Thật là mãn nguyện. Nhưng trời tối dần và mầm lá bắt đầu lo lắng. Mình phải tìm chỗ nào an toàn mới được, hũ chồn sẽ đến đấy. Mầm lá xem xét khắp cánh đồng rộng lớn, tìm chỗ ngủ, nhưng chẳng chỗ nào có thể trú chân. Mầm lá lại đi về phía khu vườn. Thành viên gia đình sân vườn đều đã vào trong nhà kho. Chỉ có bác chó già đang đứng gác cửa, nhìn thấy mầm lá. Bác chó già tiến đến với vẻ mặt không hề vui mừng. Hôm nay thì không có chuyện đó đâu, sẽ chẳng ai đứng về phía cô đâu. Bác chó già đi vòng vòng xung quanh mầm lá. Kẻ lang thang cũng đã bị cảnh báo rồi, nếu còn làm loạn lên nữa, hắn sẽ phải tự động rời khỏi nhà kho, vì thế hắn chẳng tội gì mà phải giúp đỡ cô cả. Mầm lá thu mình lại đề phòng bác chó già. Vả lại, đến lúc gà mái ấp trứng rồi, ta đã nhận trách nhiệm ngăn náo loạn, vì thế đừng có lẩn vẩn nữa. Bác chó già dọa dẫm mầm lá, nếu gà mái bị làm phiền, bác chó già sẽ phải chịu mắng nhiếc, lúc đó thì thật chẳng còn mặt mũi nào nữa, bị mắng nhiếc bởi một cô gà mái trẻ. Tôi chẳng còn chỗ nào để ngủ cả, ngoài nơi này ra. Mầm lá cung kính nói, để bác chó già không gầm gừ tức giận. Không phải cô định ngủ trong nhà kho như hôm qua, có thể là bất cứ chỗ nào trong vườn, chỉ cần được bác chó già bảo vệ an toàn qua đêm mà thôi. Thế cũng không được, sau này chắc ta sẽ bận hơn nhiều vì gà mái muốn được ấp trứng ở một nơi yên tĩnh. Chính là chỗ kia. Chỗ bác chó chỉ chính là khu rừng thông gần đống phân, đó là chỗ mà đêm đến mụ chồn rất có thể lui tới. Xem ra với tình hình này, không lâu nữa ta sẽ phải đi tuần tra, gà mái tin tưởng ta, cô ấy mà biết ta cho cô ở lại đây chắc sẽ giận lắm. Không biết có phải do có tuổi rồi hay không mà ta cũng rất ghét ồn ào. Bác chó già thở dài. Đến cả tiếng động của lông cánh tôi cũng không gây ra đâu. Chỉ cần cho tôi trú ngụ dưới bức tường đá hay một xó nào trong vườn cũng được, vì tôi sẽ dậy sớm hơn gà trống và ra đi. Đừng yêu cầu ta quá sức như vậy, cả đời ta đã sống như một người gác cổng nghiêm khắc rồi, không thể phá vỡ quy tắc được. Tại sao tôi lại không được sống ở trong vườn? Tôi cũng là gà mái giống như cô gà mái trong vườn thôi mà. Hừ, đúng là cô gà mái ngu dốt, sao cô lại có cái suy nghĩ như thế chứ? Bác chó già cau mày. Dù là gà mái nhưng mà khác nhau, cái đó cô cũng không biết sao. Đương nhiên cô phải sống và đẻ trứng ở trong chuồng gà, giống như ta phải sống như một người canh gác cửa, còn gà trống thì gáy báo buổi sáng. Chỗ của cô không phải ở sân vườn mà là trong chuồng gà, đó chính là quy tắc đấy. Tôi có thể không thích quy tắc đấy cơ mà, khi đó thì làm sao? Đừng nói những lời vô nghĩa. Bác chó già lắc đầu quầy quậy rồi đi về chuồng của mình. Mầm lá nhận ra không thể hy vọng bất cứ sự giúp đỡ nào từ bác chó. Và cô cũng biết nếu chọc giận bác ta thì có thể sẽ lại ăn mắng như sáng nay. Câu nói chẳng ai mong cô ở đây cả của gà trống lại hiện lên trong đầu mầm lá. Mầm lá rời khỏi khu vườn. Nhưng cô vẫn chưa có nơi nào để đi. Không cách nào khác, cô đành đi về phía cuối vườn, bắt đầu đào ổ dưới gốc cây hoa mimosa. Cô bới đất đến tận khi nằm vừa bụng vào bên trong mới thôi. Vì nơi mầm lá chọn để đào ổ là nơi hẻo lánh trong khu vườn, nên bác chó già cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong lúc bới đất đến đau hết cả các móng chân, mầm lá chợt dâng lên cảm giác phẫn nộ và buồn bã. Nếu có thể thì mình cũng muốn rời khỏi vườn. Gà mái bắt đầu ấp trứng ở rừng thông. Đôi khi cô ta chỉ đi về phía đống phân và bắt bọ ăn chứ không đi ra cánh đồng, bởi riêng việc ấp trứng đã mất cả ngày trời. Nhìn hình ảnh đó, mầm lá rơi vào trạng thái trầm uất. Mấy ngày trôi qua rồi nhỉ, từ khi mầm lá không thể đẻ trứng. Lúc còn ở trong chuồng gà, cô không muốn đẻ trứng, nhưng giờ đây khi lông ở cổ mọc nhanh và cơ thể cũng khỏe khoắn hơn, cô khao khát đẻ trứng. vậy mà không sao tìm lại được cảm giác ấy nữa. Cô đã mất đi cảm giác mãn nguyện ngày xưa, cái cảm giác dù có một mình cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Mình có một ước nguyện được ấp trứng và chứng kiến gà con ra đời, nhưng mà... Mầm lá hay nghĩ ngợi vì sao mình mãi không đẻ được trứng. Mỗi lúc như thế mầm lá lại bực bội khó thở, bởi lẽ cuộc sống không có việc gì khác ngoài đi đi lại lại, lùn sục trong cánh đồng và tìm kiếm thức ăn tươi ngon, chẳng khác gì mấy so với cuộc sống trong lồng sắt. Suy nghĩ vẩn vơ sẽ có hại đến cơ thể, mình sẽ đẻ được trứng, nhất định là như thế, chỉ cần mình kiếm được một cái ổ. Mầm lá tự động viên bản thân, cô cho rằng chỉ vì đêm đêm phải ngủ ở một nơi khiến cô luôn lo lắng về mụ chồn nên mới không đẻ trứng được. Nhưng đấy chỉ là cái cớ. Việc trải qua những đêm mở mắt thao láo nhìn mắt mụ chồn nhấp nháy trong đêm thỉnh thoảng hay diễn ra. Nhưng mỗi khi như thế, ngửi thấy mùi mụ chồn, bác chó già lại gầm gừ. Rốt cuộc mụ chồn không thể đến gần và mầm lá dù không được ở trong nhà kho vẫn bình yên vô sự. Nếu không thể đẻ trứng, vậy thì mình sống để mong đợi gì đây? Mầm lá buồn bã, vì vịt trời nên cô càng buồn bã. Cách đây không lâu, vịt trời có bạn mới, bên cạnh vịt trời lúc nào cũng có vịt trắng quấn quýt, nô đùa vui vẻ với nhau. Ngày đầu tiên đi theo đàn vịt đến hồ nước, mầm lá nhìn thấy vịt trời leo lên lưng vịt trắng và đùa nghịch nước với cô. Vịt trời lúc nào cũng cô đơn, giờ đây có thêm bạn mới thật là may mắn. Nhưng nỗi cô đơn của vịt trời lại chuyển sang mầm lá như truyền bệnh. Từ khi có bạn thân, vịt trời đổi khác. Cậu ta không đi theo đuôi đàn vịt nữa và cũng có ngày cậu chẳng quay về nhà kho. Nhưng khi ấy mầm lá thấy bất an không ngủ được. Đó là lúc mầm lá ăn sáng trên đồng ruộng. Những chú vịt đi ngang qua chỗ quẹo của ngọn núi hoang và bắt đầu tiến về phía hồ nước. Hôm nay cũng không thấy vịt trời ở cuối đàn. Không biết kẻ lang thang đi đâu rồi nhỉ? Mầm lá nhìn theo đàn vịt, xếp thành hàng vòng qua khúc quẹo của ngọn núi hoang, rồi đi theo. Vì nếu nhìn thấy vịt trời, cô sẽ yên tâm hơn. Nhưng ở hồ nước vẫn không thấy vịt trời đâu, cả vịt trắng cũng không thấy nốt. Có lẽ cậu ấy đã đi rồi, bỏ đi mất rồi. Mầm lá vô cùng nuối tiếc, cứ tưởng là bạn bè, vậy mà lại ra đi không một lời từ biệt. Nếu biết trước điều này, có lẽ cô đã có sự chuẩn bị tâm lý trước và sẽ thầm từ biệt cậu trong lòng. Người muốn ra đi phải là mình đi này, mình mới là người muốn rời khỏi khu vườn. Mầm lá lần đầu tiên thấy nhớ chuồng gà, vì khi đó dù sao cô cũng đẻ được trứng. Nếu mình sống như các cô gà mái khác thì... Nếu thế thì cuộc sống sẽ không buồn bã và chán nản. Bây giờ mình chẳng biết mình có thể làm được gì nữa. Mầm lá đứng thẫn thờ và nhìn chằm chằm con đường dẫn về khu vườn. Đột nhiên cô thấy con đường ấy dài vô cùng. Mình không muốn đi. Quả là một việc kỳ lạ. Không phải vì vịt trời mà cô muốn sống trong vườn. Nhưng không có vịt trời thì cái ý muốn quay trở về nơi ấy cũng biến mất. Cô chỉ muốn được tránh cái nóng và ngủ một giấc thật ngon thôi. Mọi người ở sân vườn ghét mình. Mầm lá quyết định không quay lại sân vườn. Cô không muốn vừa sống dưới gốc cây hoa mimosa, vừa nhìn ngó vào nhà kho một chút nào nữa. Cô nhìn thấy ở rìa ngọn núi hoang có một bụi hồng dại. Trước đây cô không để ý, nhưng giờ trông nó có vẻ khá rậm rạp, rất thích hợp để tránh nắng. Không nhất thiết phải làm ổ ở khu vườn cơ mà. Mầm lá băng ngang qua cánh đồng. Khi gần đến bụi hồng dại, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng thét. Quạc! Trong phút chốc, lồng cánh cô dựng ngược hết lên, tiếng thét rất ngắn nên cánh đồng lập tức yên ắng trở lại. Nhưng có cái gì đó không bình thường xẹt qua mắt cô, có cái gì đó như vừa biến mất sau dãy dương xỉ rậm rạp. Chỉ thấy đám lá dương xỉ lay động trong chốc lát, không còn một âm thanh nào khác. Mầm lá đứng như bị đóng đinh hồi lâu, cảm giác một âm thanh đau đớn đang va đập hết chỗ này đến chỗ kia, trong thành trái tim làm cô khẽ rùng mình. Cô thấy chóng mặt và trước mắt chỉ còn ngập tràn ánh sáng màu đỏ. Cô từ từ mở mắt, xua đi ánh sáng màu đỏ và chú ý xem xét bốn phía. Kẻ lang thang. Yên lặng, cảm giác sởn gai ốc như khi cô ở trong cái hố tử thần. Vậy thì phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng vì tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra nên mầm lá tiếp tục bước về phía bụi hồng dại. Có vẻ như cô đã nghe thấy tiếng thét của vịt trời. Cô không thể quay bước đi. Mình phải lấy lại tinh thần chứ, không sao đâu, chẳng ai làm hại được mình đâu. Mầm lá dồn sức vào móng chân và trừng mắt, bước từng bước một để không bị mất tinh thần. Rõ ràng là giọng nói của kẻ lang thang rồi, lần đầu tiên mình nghe giọng nói có vẻ hoảng sợ đến thế. Mầm lá hạ quyết tâm, nếu đã là việc của vịt trời thì dù bị tấn công như thế nào đi chăng nữa, dù là mụ chồn đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nhượng bộ. Mầm lá vận căng hết các dây thần kinh, tiến gần tới bụi hồng dại, nhưng cô chẳng phát hiện ra cọng lông nào của vịt trời, nói gì đến mụ chồn, chỉ có cỏ dại đang lớn nhanh như thổi và bụi hồng rậm rạp mà thôi. Mình mê sảng hay sao nhỉ? Ồ, chắc mình nghe nhầm rồi. Mầm lá yên tâm thò đầu vào bụi hồng dại, có cả dương xỉ rậm rạp nên sẽ là một nơi tốt để làm tổ đây. Nhưng bên trong có cái gì đó. Ôi trời ơi, kia là cái gì thế nhỉ? Vì quá bất ngờ nên mầm lá rụt phát đầu lại, hấp háy mắt, rồi cô lại thò đầu vào bụi nhìn kỹ lần nữa. Đẹp quá đi mất. Đó là một quả trứng hơi ánh xanh, một quả trứng vẫn chưa dính lông, quả trứng to và đẹp, hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì là đã được mẹ ấp cả. Mầm lá nhìn ngó xung quanh xem mẹ của quả trứng có ở gần đây hay không, nhưng chẳng có ai cả, tim cô đập loạn xạ. Ai đẻ ra thế nhỉ? Đang lúc thế này thì phải làm sao nhỉ? Nên làm thế nào đây? Mầm lá cục ta cục tác rồi đi đi lại lại quanh bụi cây. Dù không biết là trứng của ai, nhưng không thể cứ để như thế được. Mầm lá phập phồng lo sợ, nếu không được ôm và làm cho ấm lên thì có lẽ quả trứng sẽ chết. Chỉ đến khi con mẹ quay lại thôi, ừ, dù chỉ đến lúc đó thôi. Mầm lá chui vào trong bụi rậm và cẩn thận nằm lên trên quả trứng. Hóa ra vẫn còn ấm, để chưa được bao lâu, rít nữa thì gây go rồi, để ta ấp con nhé, đừng sợ. Sự e ngại biến mất như được gột sạch, và cô thấy bình tâm trở lại. Một lúc sau, tất cả niềm vui lạ lẫm mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận ào ạt ập đến. Mầm lá ráng nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm mà sinh mạng nhỏ bé ở dưới lòng ngực truyền sang cho mình. So với nhìn từ bên ngoài, bên trong bụi hồng dại ấm cúng và yên tĩnh hơn nhiều. Khi trời vừa tối, ở đây sập tối còn nhanh hơn cả bóng râm của cây sồi, thậm chí tiếng gió cũng rất nhỏ. Mình không thể đẻ trứng được nữa, dù không nói ra sự thật vẫn là vậy, nhưng bây giờ thì không sao, mình đã được ấp trứng rồi, điều mình mong muốn đã đạt được đến thế rồi còn gì. Mầm lá nói như thể trong bóng tối có ai đó đang lắng nghe. Tuy chỉ có một quả thôi nhưng không sao. Mầm lá tin rằng cô đã tìm lại được một trong số những quả trứng cô đẻ ra trong thời gian qua. Mặc dù đã muộn, nhưng nếu mẹ của quả trứng đến thì không biết làm sao. Nên mầm lá đành nhìn chằm chằm ra ngoài như muốn đâm thủng phía bên kia của bóng tối. May sao tới đêm khuya vẫn không có ai quay trở về bụi hồng dại. Khi cả âm thanh của đám bò cỏ cũng lắng xuống, mầm lá bắt đầu dùng mỏ nhổ từng cọng lông ở ức. Vì cô cần cảm nhận quả trứng và ấp trứng bằng một cơ thể ấm áp. Trong khi nhổ lông, mầm lá thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Đối với cô, việc được ấp trứng cứ như là mơ. Đây là quả trứng của mình, đứa con có thể nghe được câu chuyện của mình, quả trứng của riêng mình. Mầm lá thấy quả trứng đang chạm vào hơi ức trần của mình, thật đáng yêu. Nếu mẹ của quả trứng có xuất hiện, có lẽ cô cũng không trao lại cho đâu. Mầm lá chỉ chú tâm đến việc ấp trứng, vì vậy cô có thể nghe rõ cả nhịp đập tim rất nhẹ nhàng bên trong cái vỏ. Trời sáng, buổi sáng khác hoàn toàn với hôm qua, một ngày mới với mọi thay đổi đã bắt đầu. Mầm lá giấu quả trứng dưới đám lông rồi đi ra ngoài. Cô bứt ngọn cỏ đẫm hơi sương để ăn. Trong thời gian ấp trứng không thể đi đâu xa nên phải ăn uống hợp lý và chịu đựng vất vả. Đám vịt đang meo theo đường sông đi về phía hồ nước. Vịt đầu đàn dẫn đầu và vịt con đi sau cùng. Vẫn không thấy vịt trời ở đâu. Có vẻ như cậu ấy đã bỏ nhà kho đi mãi mãi. Cái suy nghĩ giá như cậu ấy chào tạm biệt có phải tốt không lại nổi lên, nhưng không khiến cô buồn bã như trước nữa. Mầm lá tìm và nhặt cỏ khô về để ủ ấm thêm cho quả trứng. Cô đang định chui vào trong bụi hồng dại thì từ phía sau xuất hiện một cái bóng, khiến cô giật mình, suýt đánh rơi túm cỏ khô. Trời ơi, không phải vịt trời đó sao? Vịt trời đang nhìn xoáy vào mầm lá với vẻ kiệt sức và buồn bã. Vui mừng nhưng mầm lá không tài nào nhúc nhích nổi. Nỗi lo nếu để lộ quả trứng thì không biết sẽ ra sao, đến trước nỗi vui mừng. Vịt trời nhìn phần ức bị nhổ lông tơi tả của mầm lá, rồi ngồi xuống im lặng. Mầm lá cũng chui vào bụi hồng dài và ấp trứng. Gặp lại vịt trời khiến mầm lá thấy yên tâm, tò mò không biết thời gian vừa qua xảy ra chuyện gì, nhưng cô không hỏi gì cả. Vịt trời cũng không mở lời. Thỉnh thoảng cậu ta lại nhấc cái đầu khỏi đôi cánh và nhìn mầm lá bằng đôi mắt buồn bã. Mỗi lúc như thế mầm lá lại suy nghĩ. Vẻ mặt của kẻ lang thang sao lại tối tăm như vậy nhỉ? Tại sao không thấy vịt trắng bên cạnh cậu ta? Vịt trời cả đêm không rời khỏi bụi hồng dại. Mầm lá đau lòng khi thấy vịt trời cô đơn và thấy biết ơn vì cậu không hỏi này khác về quả trứng. Khi mặt trời trồi lên, bao phủ cả làn sương trên mặt hồ, vịt trời cũng đi về phía hồ nước như các chú vịt khác. Một lúc sau, cậu ta quay lại, cắp một con cá trên mỏ. Vịt trời đặt nó ở trước bụi hồng dại rồi bỏ đi.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân linh.
Ly biệt và gặp gỡ. Ngày ngày, vịt trời đều cắp cá mang đến cho mầm lá. Nhờ thế mà mầm lá không bị đói bụng và yên tâm ấp trứng. Mầm lá thắc mắc, không hiểu sao vịt trời không quay trở về nhà kho, lại luôn chuẩn bị thức ăn cho mình. Không hiểu sao đêm đêm cậu ấy cứ đi đi lại lại xung quanh bụi rậm như người canh ghét. Nhưng mầm lá cũng không thể hỏi. Vì ngoài những lúc đưa thức ăn cho mầm lá, vịt trời chẳng có việc gì lại gần bụi hồng dại, còn mầm lá cũng phải ở yên một chỗ để ấp trứng. Mầm lá thường thì thầm với quả trứng nằm dưới bụng mình. Con yêu à, kẻ lang thang thường đi lên tận lưng chừng núi và nhìn xa xa, còn con thì sẽ nhìn gì đây? Có lẽ con sẽ hướng tới những nơi còn xa hơn cả hồ nước nhỉ? Đôi khi vịt trời vẫy cánh bành bạch và chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Hồi ở vườn, chẳng có lúc nào vịt trời như vậy nên mầm lá lấy làm lạ. Hôm mầm lá nhìn thấy vịt trời chạy nhảy vòng quanh lần đầu, cô rất ngạc nhiên nên đã thủ thỉ cái chuyện với quả trứng. Con yêu à, cánh bên phải của kẻ lang thang không duỗi ra được, hình như có chuyện gì đó. Nhưng mà cánh bên trái thì to và mạnh mẽ hơn mẹ tưởng nhiều. Cánh của bác ấy khác với cánh của tất cả các bác vịt trong nhà kho. Mỗi lần vịt trời duỗi cánh và chạy lạch bạch, mầm lá lại thủ thỉ kể rất nhiều chuyện cho quả trứng. Có ngày mầm lá còn liên tục hát ru trứng ngủ, vì tiếng kêu quạc quạc của vịt trời to quá, mầm lá lo trứng sẽ giật mình. Vào đêm trăng sáng vằng vặc, vịt trời lại duỗi cánh chạy nhảy. Dáng điệu ấy nhìn như đang nhảy múa, nhưng tiếng kêu đánh thức cả ngọn núi của vịt trời làm cho mầm lá không khỏi bận tâm. Kẻ lang thang càng ngày càng kỳ lạ, rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Nhưng mầm lá không hỏi vịt trời vì sao, cô không thể để vịt trời, cậu bạn không ngày nào không mang thức ăn đến cho cô, phải xấu hổ được. Khi trăng rằm vừa chuyển khuyết thì những ngày vịt trời nhảy múa trong đêm lại nhiều thêm. Mầm lá bắt đầu lo lắng hơn. Đứa con trong quả trứng mà cô ấp từ khi trăng non đầu tháng, nay gần như đã thành hình, thậm chí cô đã có thể cảm nhận được nhịp tim của con. Trăng chỉ khuyết thêm một chút nữa thôi là quả trứng sẽ vỡ, mầm lá rất lo lắng vịt trời sẽ làm cho con yêu hoảng sợ. Mấy ngày đã trôi qua, cũng có ngày vịt trời không nhảy múa, nhưng đa số các buổi tối, cậu vẫn mải mê với cái điệu nhảy kỳ lạ ấy. Và mầm lá vẫn nhẫn nại dõi theo. Và một ngày nọ, vịt trời chẳng ngủ chút nào và làm náo loạn lên, dáng vẻ nhảy múa hết chỗ này đến chỗ khác như bị kẻ nào đó đuổi theo, dường như còn nghiêm trọng hơn trước đây. Không sao ngủ được, đến lúc này mầm lá tự nhủ phải nói với vịt trời. Mình biết kẻ lang thang là người bạn tốt, nhưng như thế này thực sự là quá đáng lắm rồi. Phải đến khi vịt trời đi về phía hồ nước, mầm lá mới chợp mắt được một chút. Vịt trời bắt cá mang về, buồn ngủ, mầm lá mở mắt một cách khó nhọc và lắc lắc đầu. Từ giờ cậu đừng như thế nữa, đêm đến cậu đừng làm náo loạn nữa thì tốt. Vịt trời im lặng không nói một câu nào, dáng điệu cậu mệt mỏi khủng khiếp. Cứ làm ầm ĩ lên, không ngủ được chút nào thì kiệt sức là đương nhiên rồi. Thực sự cậu đã đối xử rất tốt với mình rất biết ơn cậu và chắc chắn sẽ không thể quên đâu. Nhưng cậu cũng biết mình đang ấp trứng mà. Vịt trời vẫn không nói một lời nào. Hình như mầm lá đã làm vịt trời mất lòng nên cô không dám nói gì thêm nữa. Mặt trời đã cứu mầm lá khỏi cái hố tử thần, đối mặt với các thành viên sân vườn để cô được nghỉ lại trong nhà kho rồi kiếm thức ăn cho cô. Vậy mà mầm lá lại bất bình với vịt trời là sao? Vịt trời chỉ nhìn về phía hồ nước như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cảm thấy có lỗi nên mầm lá nói một cách thận trọng. Mình thì không sao, giờ đây móng chân của mình đã cứng cáp và mỏ của mình cũng mạnh mẽ lắm rồi. Dù mụ chồn có xuất hiện chăng nữa, mình cũng không dễ dàng bị mụ ta bắt đi đâu. Thế nên cậu cứ để mình ở lại rồi đi cũng được. Vịt trời nhìn chằm chằm vào mầm lá, không biết có phải nghe thấy hai tiếng mụ chồn không mà lông cổ vịt trời rung lên bần bật. Cho đến khi trứng nở, dù sao thì cũng chỉ đến khi trăng cuối tháng lên thôi. Vịt trời lẩm bẩm như thể đang nói một mình. Mầm lá muốn biết vì sao vịt trời lại muốn chờ đợi trứng nở, nhưng vịt trời chỉ lẩm bẩm một cách mông lung. Nếu mà được cùng nhau bơi lội nhỉ? Rồi quay lại phía hồ nước. Đêm hôm đó trôi qua một cách lặng lẽ. Mầm lá tính toán tỉ mỉ sự thay đổi của trăng. Trong thời gian ấp trứng, trăng đầu tháng trôi qua, trăng rằm lên, rồi ngày một nhỏ dần, sắp trở thành trăng cuối tháng. Việc ấp trứng lâu hơn mầm lá tưởng, nhưng nhịp tim của quả trứng có vẻ tốt, không có gì phải phàn nàn cả. Vịt trời vẫn luôn mang thức ăn đến như trước, mầm lá thấy áy náy vì đã bất bình với vịt trời, nên muốn xin lỗi cậu. Nếu cậu phát ra tiếng nhỏ thì không sao đâu, khi cậu duỗi cánh thực ra cứ như đang nhảy múa ấy, trông cũng như đang bay nữa, rất tuyệt, vù vù. Mầm lá muốn tháo gỡ tâm trạng của vịt trời nên duỗi cánh và lắc lư. Nhưng cũng chỉ đến thế, đôi cánh của mầm lá chẳng thấy bay được. Cậu nói là bay á? Vịt trời khẽ hỏi lại. Và vừa nhìn về phía hồ nước với bộ mặt buồn bã vừa lẩm bẩm một mình. Giá như bay lại được nhỉ? Cánh của cậu nhìn khác, rõ ràng là khác với các bạn vịt ở vườn. Cánh bên phải hơi như vậy nhưng... Ừ, đúng thế, chắc là nhìn buồn cười. Cánh bên phải của tớ ấy. Vịt trời im lặng hồi lâu, nhìn mầm lá ăn con chạch một cách ngon lành. Mầm lá bới đất và tắm bằng đất, mình mẩy ngứa ngáy của cô đã trở nên dễ chịu hơn. Gần đến lúc trứng nở rồi đấy nhỉ? Vịt trời thân mật hỏi. Mình e là đứa bé nở muộn, lẽ ra phải nở rồi mới đúng. Mầm lá thích ngồi đối diện và trò chuyện cùng vịt trời. Hình như đến tận lúc cả hai mới trở thành bạn bè thực sự. À này, nếu sau này mà trứng nở thì... Cậu là gà mái nhưng mà... Vịt trời nói ấp úng. Cậu lấy mỏ gõ lọc cọc xuống đất một cách vu vơ nên câu nói cũng ngắt quãng luôn. Mầm lá thấy hơi khó chịu vì hành động của vịt trời. Mình có tên đấy, tên do mình tự đặt. Vậy sao? Mình chưa từng nghe bao giờ. Chẳng ai biết cả, cậu gọi mình là mầm lá có được không? Mầm lá, giống như lá cỏ, lá cây á. Ừ, có nghĩa như vậy đấy, mình nghĩ không có cái tên nào hay hơn thế đâu, vì tán lá chỉ làm việc tốt thôi mà. Vịt trời có vẻ ngẫm nghĩ xem làm sao mà cái tên mầm lá lại hay. Đôi khi cậu lấy mỏ bôi dầu ở đuôi lên để tỉa tót đám lông của mình. Tán lá là mẹ của hoa đấy. Hít thở này, chịu đựng mưa gió này, mang theo ánh nắng rồi nuôi lớn những bông hoa trắng muốt này. Có lẽ nếu không có tán lá thì cây không sống được đâu. Tán lá thật là vĩ đại phải không nào? Mầm lá, ừ, đúng là cái tên cực kỳ hợp với cậu. Mầm lá thấy hài lòng vì có được người bạn gọi tên mình làm cô thấy vui và bồi hồi trong lòng ngực. Mầm lá tự nhủ mình không được bất mãn gì với vịt trời nữa. Phải biết thông cảm cho những việc như làm ầm ĩ giữa đêm mới là bạn bè chứ. Dù cậu không có cái tên ấy thì cậu cũng đã là một cô gà mái vĩ đại rồi. Mình đã rất muốn nói điều này với cậu. Câu nói của vịt trời làm mầm lá giật thót mình. Lời khen gà mái vĩ đại khiến cô thấy khó xử, như thể lộ ra lỗi lầm, mầm lá bỗng hoang mang. Nếu vịt trời biết được về quả trứng thì cậu ấy sẽ bất ngờ đến mức nào, không biết liệu cậu ấy có nổi giận và cho rằng mầm lá là một cô gà mái trơ tráo hay không. Mầm lá không dám nhìn thẳng vịt trời, cô quay lại chỗ của mình và tiếp tục ấp trứng. Việc bất đắc dĩ thôi, mình sẽ không nói cho bất cứ ai biết, kể cả bạn bè đi chăng nữa. Nó là con của mình mà, đứa con mình ấp và nuôi nấng thì đương nhiên là con mình rồi. Tuy nghĩ như vậy, song nỗi lo sợ vẫn không mất đi, dù sao cô vẫn quyết định giữ kín sự thật về quả trứng. Cánh phía bên phải của cậu sao vậy? Mầm lá bắt chuyện bằng một giọng gượng gạo. Ngay lúc ấy vịt trời ngóc cổ lên, thái độ mềm mỏng bỗng thay đổi đột ngột. Cậu đừng nói về mụ ta nữa. Mầm lá rất đổi ngạc nhiên. Cô không hiểu được vịt trời đang nói đến ai. Vịt trời lại dựng ngược lông cổ lên và run run như khi gặp mụ chồn. Và cứ như chợt quên khuấy sự thật nào đó quan trọng, cậu căng thẳng đưa mắt nhìn quanh thật nhanh. Mầm lá thấy hối hận vì làm vịt trời nổi giận, bèn biện minh. Mình nghĩ đến việc hai đứa mình rời khỏi nhà kho, chẳng phải mọi người ở sân vườn đều không thích cậu sao? Dù có sống chung thì cậu vẫn là kẻ cô độc mà. Không, ý của mình là... Vịt trắng là cặp của cậu mà, mình cũng là bạn cậu, nhưng mà mình thì... Mình đã bảo thôi rồi cơ mà. Vịt trời thét lên một tiếng quạt, làm mầm lá phải nuốt vội những lời định nói vào trong. Vịt trời đột ngột đứng dậy, thở hổn hển rồi bước đi. Cái dáng điệu lạch bạch khác thường ấy chắc chắn là nổi giận, nhưng mầm lá hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ấy lại nổi giận. Vịt trời lại vừa thở hổn hển vừa quay lại, và không biết có phải cảm thấy có lỗi vì đã nổi giận hay không, mà cậu hạ giọng xuống, nhưng vẫn nói bằng ngữ điệu lạnh lùng. Trăng khuyết dần rồi, có nghĩa là đã đến lúc trứng nở. Thế à, dù đã đến lúc rồi nhưng vẫn phải chờ mà. Mầm lá này, cậu là cô gà mái có suy nghĩ sâu sắc, chắc sẽ biết nên làm thế nào. Khi trứng nở, cậu hãy rời khỏi đây và đi về phía hồ nước. Đừng quay lại sân vườn, cậu đừng quên rằng mụ chồn rồi cũng sẽ đói bụng, như trăng rồi sẽ tàn. Mầm lá ngơ ngác không hiểu gì, vịt trời nói cứ như sắp ra đi vậy, có phải do cậu ấy giận không? Cậu ấy lại còn cùng một lúc nói cho mình rất nhiều chuyện, những chuyện nghe thật khó hiểu. Mụ chồn rồi cũng sẽ đói bụng. Bây giờ thì vẫn chưa làm sao, nhưng mình nói trước nếu lỡ thôi. Cậu đừng đi về phía sân vườn mà đi về phía hồ nước nhé. Tại sao? Vịt trời không nói gì thêm nữa. Cậu ta chỉ đi đi lại lại xem xét xung quanh, rồi đi lên lưng núi nhìn về phía xa xăm. Mầm lá thấy căng thẳng, dù thế nào thì hai tiếng mụ chồn nghe cũng thật khó chịu. Từ sau khi đến ở bụi hồng dại, mầm lá gần như quên hẳn mụ chồn, vì trong thời gian ấp trứng cô hầu như không nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đến rùng mình đó. Đúng rồi, nếu bị mụ chồn phát hiện ra thì thật nguy hiểm cho mình. Nếu không phải mình thì con yêu của mình cũng nguy mất. Ôi thật là kinh khủng. Trời đã về đêm, mầm lá không thể nào xua tan được ý nghĩ về mụ chồn. Tiếng lá cây lao xao theo gió hay những ngọn cỏ ngậm ánh trăng đêm đung đưa cũng làm cho mầm lá rùng mình vì cảm giác như mụ chồn đang đến gần. Ngay trước bụi hồng dại, vịt trời đang giấu đầu vào đôi cánh. Có vẻ như cậu không thể cưỡng lại giấc ngủ đang ập tới. Mầm lá bất an khi thấy vịt trời ngủ. Giá mà vịt trời cứ nhảy múa hay kêu thét như trước kia thì có lẽ còn đỡ sợ hơn. Ngay lập tức một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. Lẽ nào chính vì mụ chồn, kẻ lang thang đêm đêm gây náo loạn là vì mụ chồn chăng? Cậu ấy định dọa mụ chồn, biết đâu lại chính là như vậy. Đúng rồi, chắc là vậy rồi. Mầm lá càng thấy bất an hơn. Đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Tại sao cậu ấy lại bảo vệ cho mình chứ? Dù có là bạn đi chăng nữa thì như vậy vẫn quá mức, mình cũng chẳng phải là vịt mà. Mầm lá ngước nhìn bầu trời. Ánh sao mờ ảo và quần sáng lờ mờ xung quanh mặt trăng cũng đã lụi đi, điềm báo cho thấy một ngày ẩm ướt sắp đến. Bất giác cô nhớ đến cái hố tử thần. Hôm đó trời cũng mưa. Mầm lá không thể chịu đựng nỗi lo sợ thêm nữa. Cô liền bật dậy. Nếu mụ chồn đến, nếu như vậy, mình cũng sẽ phải dũng cảm đối đầu với mụ ta chứ. Xếp lại móng vuốt, mổ mụ ta không thương tiếc, vỗ cánh phành phạch, mình sẽ kêu lên thật hung dữ. Mầm lá mở trừng mắt và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Không hiểu sao cô có cảm giác như phía bên kia bóng tối, mụ chồn đã đến rồi. Kẻ đi săn nheo nheo mắt, vừa dỗ dành cái bụng đói, vừa liếm mép thèm thuồng và nhìn chằm chằm về phía con mồi. Kẻ lang thang ơi, dậy đi thôi. Mầm lá đánh thức vịt trời dậy. Ngạc nhiên, vịt trời ngóc đầu lên. Đã đến lúc rồi à? Vịt trời hỏi. Cũng như mầm lá, vịt trời đang háo hức chờ đợi ngày trứng nở. Không, nhưng không biết liệu có phải trời sáng thì sẽ sớm nở hay không? Thời gian gấp gáp thế này, không biết liệu mình có sinh ra gà trống hay không đây? Ha ha ha. Mầm lá cố tình nói lớn giọng rồi cười vang, nhưng dù có làm như thế thì nỗi lo sợ vẫn không mất đi. Mình thật sự lo lắng cậu ạ. Nếu mụ chồn đến thì biết làm sao? Nét mặt của mầm lá chuyển ngay sang u tối, nhưng vịt trời thì không như thế. May quá, trời sắp sáng rồi. Vịt trời thở dài, và hình như vì bị ép phải thức dậy nên lông của cậu cũng rung lên và mắt cậu nhìn giáo giác xung quanh. Thái độ chăm sóc quả trứng chu đáo của cậu không khác gì cậu là mẹ của quả trứng ấy. Mầm lá vừa thấy có lỗi vừa biết ơn vịt trời. Kẻ lang thang này, dù sao mình cũng phải nói với cậu, thực ra thì... Mầm lá quyết định thổ lộ mọi chuyện, cô thấy dây dứt khi lừa dối người bạn đã giúp đỡ cô từ trước đến giờ. Mình có một mơ ước được ấp trứng và nhìn thấy gà con chào đời. Tất nhiên khi ở chuồng gà, đó là việc không thể nào trở thành hiện thực được. Vì thế mình đã không muốn đẻ trứng thêm nữa, mình cứ nghĩ mình sẽ không thể đẻ trứng được. Mầm lá này, cậu là một cô gà mái mẹ vĩ đại. Không đâu, không phải mình muốn nghe cậu nói câu ấy. Nhưng mình vẫn muốn nói với cậu, mình là vịt hoang, chẳng thể bay, còn cậu thì là một cô gà mái hiếm có đấy. Ừ, nhưng có nói thế thì... Chỉ cần thế là được rồi, chúng mình tuy sinh ra có hình dáng khác nhau nên không thể hiểu hết ruột gan nhau, nhưng có thể yêu thương nhau mà, mình kính trọng cậu. Mầm lá đột nhiên như ngừng thở. Đôi lúc vịt trời đúng là một người bạn khó hiểu. Cho dù không hiểu nhau đi chăng nữa, làm sao có thể như vậy được? Vì mình biết cậu là một cô gà mái mè vĩ đại như tán lá vậy. Mầm lá im lặng. Không hiểu sao giờ đây việc giải bày về quả trứng lại không còn quá quan trọng nữa. Mình biết mụ chồn, mụ ta bẩm sinh đã là kẻ đi săn, nên chúng ta không thể làm gì được mụ. Mụ còn to lớn và mạnh hơn bất cứ ả chồn nào mình đã gặp. Bây giờ dù nói không sao, nhưng sau này rốt cuộc mụ ta cũng sẽ săn chúng ta thôi. Vì thế trước khi bị mụ bắt, chúng ta phải làm hết tất cả những việc của chúng ta. Lời lẽ của vịt trời nghe có vẻ lộn xộn, nhưng không thể để ngoài tai. Tim mầm lá bắt đầu đập thình thịch. Sao cô có thể quên nỗi lo lắng về mụ chồn trong suốt cả khoảng thời gian dài như vậy nhỉ? Nghĩ đến đây mầm lá thấy sởn da gà. Được sống yên bình đến thế trong thời gian vừa qua thật kỳ diệu. Ngày mai nếu trứng nở thì tốt quá, trước khi quá muộn, mình đã kiệt sức rồi, mụ ta cũng không chịu đựng được thêm nữa đâu. Mầm lá nhìn chằm chằm theo vịt trời đang đi xa dần bụi hồng dại và lẩm bẩm một mình. Chắc chắn có điều gì đã xảy ra trong mối quan hệ giữa vịt trời và mụ chồn mà mầm lá không biết được. Mầm lá càng trở nên bất an hơn. Giờ mình không sao cả, mụ no bụng rồi thì sẽ yên lặng trong một thời gian dài. Không sao, chỉ cần trứng nở thôi, mình đã chuẩn bị hết rồi. Mầm lá cố gắng nhưng vẫn không nghe rõ lời vịt trời nói. Vịt trời đi về phía xa xa, rồi ngồi xuống, giấu đầu vào hai cánh như định ngủ. Mầm lá dựng đứng lông lên, giống như vịt trời hay làm mỗi khi nhắc đến mụ chồn. Mầm lá khẽ xoay quả trứng và ấp lại, để phần dưới của quả trứng có thể chạm vào bụng mình. Có vịt trời ở bên cạnh sẽ không việc gì cả, rồi trời sẽ sáng. Mầm lá muốn tin như vậy, không hiểu sao đến cả tiếng động của ngọn lá cỏ đung đưa cạnh nhau cũng không có. Khắp bốn phương, cơn buồn ngủ từ từ ào đến. Mầm lá dần thiếp đi, cô chỉ ngủ trong giây lát. Quát! Mầm lá vội mở mắt, tiếng thét của vịt trời, tiếng kêu ngắt quãng nhưng nổi da gà như cứa vào tim mầm lá. Ôi! Vịt trời vừa gắng gượng vừa đập cánh phành phạch trong đêm tối không trăng, đôi cánh chới với, thân hình đen thui, bị ngoạm chặt. Chẳng biết có phải vì vậy mà cậu không còn la hét được nữa hay không. Mầm lá chẳng hiểu sao cũng kêu lên như thể mình bị ngoạm cổ. Kẻ lang thang ơi! Mầm lá bật dậy và chạy ra, cô trừng mắt đập cánh phành phạch. Mụ trồn nhìn chằm chằm mầm lá trong khi đang ngoạm cổ vịt trời. Ánh mắt sắc lạnh đến mức làm tim mầm lá như đông cứng thành đá. Ánh mắt xuyên thủng màn đêm, nhấp nháy như đang cảnh báo cô đừng tiến đến gần thêm một chút nào nữa. Mầm lá dùng dằn, mụ ta không phải đối thủ có thể bị hạ gục bởi móng vuốt hay cái mỏ của cô. Mầm lá run lên bần bật và chỉ biết đứng nhìn theo cảnh tượng thảm thương trước mắt. Cảnh tượng người bạn bị chết, hình ảnh người bạn bị cắn cổ đến rũ người. Mụ chồn biến mất vào màn đêm, khu rừng và cánh đồng lập tức lại trở nên im ắng. Trong chốc lát, một mạng sống quý giá đã mất đi như vậy, nhưng thế gian vẫn rất lạnh lùng. Cây cối, rồi sao, rồi trăng, rồi lá cỏ đều nín thở vờ như không nhìn thấy gì. Mầm lá chạy theo hướng vịt trời bị lôi đi, nhưng đâu đâu cũng chỉ có một màn đêm đen kịch, chẳng thấy chút dấu vết nào cả. Mong mỏi có thể tìm thấy dù chỉ là một cọng lông, mầm lá không còn tâm trí nào nữa, cứ đi lanh quanh trong ngọn núi tối đen. Kẻ lang thang chết rồi, vậy mà mình vẫn đứng im một chỗ, mình đã quá sợ nên chẳng nhúc nhích được gì. Mầm lá bật khóc. Cô oán giận chính bản thân mình vì chẳng làm được gì cả. Cô chới với một mình và vô cùng đau đớn vì người bạn đã chết. Càng nghĩ đến ánh mắt của mụ chồn, cô càng thấy lo sợ. Bắt đầu từ lúc mầm lá rời khỏi chuồng gà, rồi đến khi sống ở mép vườn, chưa bao giờ lọt khỏi tầm mắt mụ. Tệ sau nhờ có vịt trời nên cô không biết mà thôi, chứ nơi đây cũng chẳng phải tổ ấm an toàn. Hóa ra vì mụ chồn mà đêm đêm vịt trời không ngủ, vì mình, vì che chở cho quả trứng của mình. Lẽ ra cậu ấy phải thức và gào thét như mọi khi. Thật đáng thương, chắc là kẻ lang thang đã kiệt sức rồi. Mầm lá rùng mình, cô sợ hãi nhận ra sự thật. Nếu cô không trốn thoát khỏi tay mụ chồn, thì sẽ lại chết thảm như vịt trời. Cô hoàn toàn không thể yên tâm vì mình vẫn đang sống sót được, bởi mạng sống của cô rất có thể sẽ kết thúc trong chớp mắt. Trời sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng và chiếu vào chỗ vịt trời vẫn hay ngồi. Mặt trời thấm đẫm hơi sương nhô lên từ phía hồ nước như bao đời vẫn thế. Nhưng giờ đây, vịt trời hay vừa vũ lông vừa nhìn theo mặt trời đã không còn nữa. Cũng chẳng có ở bất cứ nơi nào nữa. Mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu, bạn của mình à. Mầm lá vừa nhìn về phía mặt trời vừa vỗ cánh, chìm trong ý nghĩ từ biệt người bạn. Bất giác, cô nhớ đến quả trứng ở một mình cả đêm qua. Mầm lá thoăn thoắt bước về phía bụi hồng dại. Ơ, cái gì kia? Mầm lá không tin vào mắt mình, nhưng sự việc diễn ra trước mắt cô không phải là tưởng tượng. Chẳng phải đứa bé đang bước lẩm chẩm từ bụi hồng dại ra đấy sao? Đứa bé tự vỡ trứng ra và thật đáng khen, chẳng biết từ khi nào cả lông cũng đã khô, đôi mắt đen nháy lấp lánh đang nhìn mầm lá. Ôi trời đất ơi! Mầm lá mất hết cả hồn vía, đứng như trời trồng. Cô luôn tin rằng trong quả trứng có con, nhưng dù sao thì điều này cũng cứ như mơ. Đôi mắt nhỏ xíu, đôi cánh nhỏ xíu, đôi chân nhỏ xíu, tất cả đều nhỏ xíu, nhưng tất cả đều cử động rất đáng yêu. Con à, là con đấy à. Mầm lá chạy tới, dang cánh ra ôm lấy con. Đúng là một đứa bé thực sự, tuy nhỏ xíu nhưng rất ấm áp. Mầm lá nghe thấy tiếng những chú vịt đi về phía hồ nước. Dù không có gì khác với hôm qua, nhưng đối với mầm lá, đây quả là một buổi sáng đặc biệt. Ở mọi ngóc ngách của đồng cỏ, luôn có một sự việc nào đó diễn ra, không lúc nào ngơi nghỉ. Nếu có ai chết đi, thì lại có ai đó được sinh ra. Trải nghiệm ly biệt và gặp gỡ cũng diễn ra đồng thời như vậy. Vì thế, đến một lúc nào đó, nỗi buồn không thể kéo dài mãi.